Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Kinh A Di Đà phần 3, Vấn Đạo và Thuyết Giảng. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, duyên lành khó gặp, xứ Phật khó về. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng diễn giải như thế nào lời Đức Phật dạy? Tại sao Đức Thầy nói, tu khá rồi đọc Kinh A Di Đà mới thấy, điển không mà họ không biết. Thích Ca Mâu Ni là sao? Thuần Âm là như thế nào? Làm sao biết thiên cơ đúng hay không? Trong Địa Ngục Du Ký, trước khi con người được đầu thai lên làm người thì phải ăn cháo lú để quên chuyện tiền kiếp. Tại sao thực tế có những người nhớ lại tiền kiếp của họ rõ ràng? Tại sao mắt trái mạnh, mắt phải yếu? Khi làm pháp luân thường chuyển, làm sao biết hơi mình dài hay ngắn? Trong Kinh A Di Đà có đoạn nói, huyết là một chất lỏng, trong chất lỏng ấy có điển lộn vào, tung hơi nóng ra. Bản thể con người nhờ khí điển ấy mà hô hấp hơi thở ra vào nơi trần thế. Điển lộn vào chất lỏng đó thì cái điển này nói như thế nào? Cử hương tán là sao? Tá hỏa tâm tinh là gì? Nếu chúng ta bỏ soi hồn thì kết quả ra sao? Còn xả nhiệt, pháp giới mông huân, tường vân thành ý phương ân là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Con người là bị bao vây, đóng khung một chỗ, không biết con đường để thoát thân. Ngày hôm nay, bề trên đã chuyển vận thanh điển mà để cho chúng sanh học để hiểu được nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai lục thông trở về thức hòa đồng đời đời sẵn có ở bên trên, nơi lớn rộng vô cùng và không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên, nhờ cái sự sáng suốt chỉ điểm cho chúng ta nhờ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta mới thoát được cái trần tâm. Cái ơn đó là vô cùng. Đức Thầy từng nhắc, vô cùng sống động là Kinh A Di Đà, chân kinh. Sau đây, những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng từ Vấn Đạo cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn nguyên lý của trời Phật trong Kinh A Di Đà. Xin mời các bạn theo dõi.
À, tự nữ là bên trong âm à? Bên ngoài dương
cái thầy ấy thuần tánh âm nghĩa nữ thuần nó trượt thành là rước cái trượt là
không thuần âm là khác cả thuần âm nó được đi lên
âm vẫn đi lên
thuần âm nó đi lên à. Cho nên anh đi lên chắc hồn thấy những cô tiên ở bên sông biển ngạn nhiều quá, nếu mà mấy người đó không thuần âm làm sao mà thành cô tiên mà bận áo đẹp như vậy quá. Mình cứ ngó mấy cái đó rồi mình đi qua luôn. Không hồn qua khỏi sông rồi không biết mà nhờ mấy cổ. Mình phải quỳ lại cảm ơn chứ. Ta
cái này như vậy thì nói tâm của cái ma đó thì như thế nào?
Cái âm khí của ma là cái trượt khí, không phải âm. Trượt khí. Cái trượt khí. Còn thuần âm là khác, thuần âm là người ta là hoàn tất rồi. Anh thấy chưa? Còn cái của ma nó thiếu một nhiều một bộ phận lắm. Nó thiếu, nó là trượt mà. La đà nó có thể bay cao được.
Tại vì vậy là thầy con bị trượt khen hơn âm chứ.
Khá, không chi cả.
Thầy cảm ơn.
Còn đây người ta nói thuần âm là hoàn tất của cái tâm đạo của một người nữ giới là thuần âm. Cho nên duy trì cái mẫu xuống đâu có nói hung hăng được. Ngày vừa hỏi các con ơi, các con phải về với mẹ đi các con ơi. Ngày đêm mẹ đang trông chờ các con, cảm động vô cùng. Cái lời nói của một người thương lắm
độ đời đó, không có nói hung hăng đâu. Còn thực tế ông nói như là các con liệu đó, bị cái thằng nữa nó dữ quá mà. Ông ấy nói tam giao tòa thì xét con xem kỹ tam giao tòa, không có xê xích một ly đó các con. Cha không cách gì can thiệp được đâu con, nói vậy mình chết tội rồi. À, cho nên cái tiếng âm với tiếng dương hai cái khác.
Thầy xin phép cho con hỏi được một câu này. Trong sách du ký, các sách như là Thiên Đàng hay là Địa Ngục hoặc là Luân Hồi Nhân Gian Du Ký thì nói rằng trước khi mà con người được đầu thai lên thì cho ăn cháo lú để mà quên hết cái chuyện tiền kiếp và được tái sanh ra để mà trải nghiệm ở thế gian. Nhưng mà ở thực tế trên cái hậu bán thế kỷ 20 này thì rất nhiều các cái nhóm khoa học đã tìm ra được là khám phá ra được có những người người ta nhớ lại tiền kiếp của họ rõ ràng. Ví dụ như là một người phi công chết trong trận đại nhị thế chiến, họ kể lại cái tên cái số máy bay này, thì như vậy là đâu phải là
có chứ. Có một số người người ta cũng có tu và đi tới giai đoạn đó họ bị cú accident rồi họ trở về, họ nhớ hết cái chuyện tiền kiếp của họ. Họ đã tiến qua một cái giai đoạn và họ đã làm phước nhiều. Cái tâm người đó nhẹ nhàng. Được, những người mà xuống đây để học hỏi tiến hóa mà cho họ biết hết, nó không ở chung với nhau. Nó không chịu. Bởi vì tính mẹ mà đi lấy con sao mà lấy được. Phải không? Hai cái nghiệp duyên nó phải vay trả với nhau. Hai mẹ con phải hàn gắn lại để xây dựng tình thương ở kiếp này thì nó phải sống với nhau. Hai người thù được sống với nhau. Nếu nó biết người đó là người thù, nó giết rồi. Mày tiền kiếp thù tao, bây giờ mày về đây là mày quản lý tao, mày hành tao đủ thứ hết. À, sớm mai tới chiều kiếm chuyện không à. À, mà ông kia không có làm gì hết, mà bà này cứ ghen từ gà gáy tới khuya cũng ghen luôn à. Phải kiếm chuyện không? Mà bảo ông mà ông muốn được tiền kiếp là ông giết nó. Tao không cho biết lý do đó. Thành là ông mê cái quai, ông mê cái dương điển quai hùng của bà, khi mà trừng mắt là hết hồn, lầm thình. Cho mà ông biết trong nội bộ là ông đâm chết cho rồi. Là nó không cho biết cái bí mật đó, mà hai người phải học. Thì ông kia ông học là ông dẹp cái tự ái, ông hạ mình, ông chiều vợ ông. À, để ông phục vụ trong cái hoàn cảnh này. Rồi lúc đó ông mới thấy hoàn cảnh là ân sư, ông mới tìm đường ông tu. Ừ.
Thầy có một câu hỏi này là ví dụ như cái con mắt của con người ta đó, khi mạnh thì mạnh hết hai con, hoặc là khi yếu thì khi yếu hết hai con. Nhưng mà riêng cái trường hợp của con á, thì con mắt trái mạnh, con mắt phải yếu. Con mắt trái có thể nhìn thẳng được, nhưng mà con mắt phải nó không được thẳng lắm. Như vậy là sao thầy?
Cái đó là do cái thẳng. Cái đó là câu trả lời chắc anh phải biết nữa. Cái tình dục nó làm cho mình sa sút. Nhưng mà một bên luôn luôn, một bên mạnh và một bên yếu. Người đều luôn luôn có bên mạnh bên yếu, trong hai bên đều hết đâu. Không có đều hết đâu. Bên mặt trăng thấy xa, bên mặt này dồn thấy xa mà nhẹ nhàng. Bịch cái này dồn bên này thấy ngắn hơn, mà hơi nắm chút. Nó không có thanh nhẹ. Bên mặt khác, bên trái khác. Mà do đâu? Do hai cái cực. Mà trái cực khí yếu và tình dục nhiều á, là con mắt nó suy sụp. À, ban đầu bây giờ tôi coi chữ, tôi không có tình dục, tôi coi chữ, coi không cần kiến. Nhưng mà tôi tình dục chừng ba đêm là không có kiến, không thấy chữ. Tại sao? Thấy không? Đó, cho nên mình hiểu, nó liên hệ với nhau. Mà mình làm mất sự quân bình là mình phải gánh chịu. Có bài học đó chứ.
Cảm ơn
thầy. Thưa thầy, con chưa rõ là vấn đề người nữ á, là thầy nói là phần hồn là người phần âm và vía là phần dương. Như vậy thì người nữ xuất hồn hay là xuất vía, và khi mà qua cái sông bị ngạn đó, như người đàn ông thì thấy cô tiên, như vậy người nữ lên cái sông bị ngạn đó là thấy ông tiên hay là thấy bà tiên?
Thấy ông tiên chứ, không phải là đi qua sông bị ngạn thấy ông tiên. Khi mà tu thiền mà hai người hội rồi đó, mình thấy có một anh thư sinh đã đứng trước mặt đẹp quá mà làm cho mình nhớ hoài. Cô đó làm sao tôi nhớ hoài, mà tôi lại không muốn nhớ ông Khả này, tôi nhớ ông kia hoài. Mà mặt mày tươi, Từ lúc đó bà, ông kia mà tới, bà không có bố đâu. Cái này nó ghen. Cái phía nó ghen. Đàn ông cũng vậy. Đàn ông mà tu mà thấy được bà xã rồi đó, cái phía nó ghen. Khi mà bà tới, mình thấy ngứa mình lắm. Tính vậy đó. Đó, nó có cái vụ đó. Cho nên các bạn phải để ý, có cái vụ đó sự thật như vậy. Không muốn cái bà kia tới, vì cái bà này bà không có cho. Tới là nó tanh né đó.
Cái bà người nữ
thì vậy, nó thấy ngứa lắm, nó không chịu.
Người nữ xuất là xuất hồn hay là xuất vía? Cái đó là coi như là cái người nữ mà xuất lên đó là gọi là xuất vía hay là xuất hồn?
Xuất hồn chứ, xuất vía trước rồi sau mới xuất hồn chứ. Ban đầu phải tập tành cái vía. Bởi vì khi mà chủ nhân ông thức tỉnh rồi, lo tu, thì cái vía rảnh rang rồi. Cái vía phải đi chỗ này, chỗ nọ để tìm hiểu trước, cũng như là ông thủ tướng, ông tìm đường cho ông tổng thống đi. Chứ có gì đâu. Cho nên sau này cái hồn trù trì rồi, hỏi cái gì thì cái vía nó báo cáo. Nó lo. Mà hai bên sẽ đàm đạo văn chương rồi, dữ lắm. Sau này các bạn tu nhẹ, các bạn làm thơ thi đó, không phải phần hồn làm đâu, cái vía làm. Cái vía đi giao du nhiều về làm thơ thi. À, rồi nhắc mình tu. Mình hết động loạn rồi. Mình không có đòi hỏi cái gì hơn hết. Là cái tu, thì lúc đó cái vía nó tỉnh táo.
Thưa thầy, con thì thực tế chút. Con không hỏi những chuyện đó. Con hỏi về công phu. Xin thầy cho con hai câu hỏi. Cái thứ nhất là khi làm pháp luân thường chuyển, mình làm sao biết cái hơi của mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số bạn đạo họ nói rằng cái hơi là họ thở chưa được dài, do đó họ thở mấy chục lần.
Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, con người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thức tâm tu rồi, bắt đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút, đêm này đêm kia đêm nọ, lần liên tục 2-3 năm cái hơi dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài, vô bao nhiêu cũng vô nhẹ. Một hơi dài ghê lắm, mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn neon, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có cục cửa. Nó khác hơn hồi xưa rồi. Cái trình độ nó khác. Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống. Nó chỉ đi vô, toàn là ánh sáng. Rồi từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non. Là nó định rồi. Là cái pháp luân thường chuyển. Ban đầu á, thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi. Vì tình dục đã xài phí nhiều ngày, nhiều tháng, cái hơi nó yếu. Còn người ta còn con gái, con trai, cái hơi nó mạnh hơn. Chỉ nó làm mau hơn, toát mồ hôi liền. Còn những người mà có chồng, có con, cái hơi nó phải thở ẹ ạch. Mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơi. Sau này cái hơi dài, nó làm một hơi là thấu óc rồi. Đâu có làm nhiều nữa. Làm sáu hơi là thấy toát mồ hôi, bưng cả mặt hồng hào lên. Nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu người nào cũng là ít. Nếu người nào có vợ có chồng là phải ít. Nhưng mà một thời gian khôi phục rồi, mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn trong lúc tôi 20 tuổi. Tôi 50 tuổi mà tôi liên rồi, tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, tôi nguyên khí nó khôi phục rồi. Ăn ngon ngủ yên, khỏe mạnh. Lúc đó nó hơi nó chạy toàn thân rồi, thì nó trụ đánh đầu rồi, thì dùng ý chuyện là lúc đó là ánh sáng rồi. Cho nên mỗi buổi sáng phải đứng ở ngoài trời chưởng dưỡng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lớp, là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời ý hít một hơi, một là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này, hai cái xuống một lượt, một làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy. Và đối với những người đã chuyển được trên bộ đầu mới làm cái đó, còn chưa chuyển được bộ đầu cứ làm cái đó cũng vô ích thôi. Cho chuyển dưỡng thành khi mỗi buổi sáng thì con người nó sẽ tươi nhiều. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài hơn, và con người nó sẽ khỏe mạnh, máu huyết sẽ điều hòa. khai thông kinh mạch.
À, để rõ ràng hơn nữa, thì để nhận biết rằng cái hơi đó dài, mình có thể căn cứ vào thời gian được không?
Không cần. Bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là đậm rồi. Không cần đếm. Mà cái hơi mình bao nhiêu, ở trong đó nó bị kẹt chỗ nào, và nó sẽ mở chỗ nào mình ý thức. Bởi hồi trước tôi chỉ hít cái tới đó thôi, và bây giờ tôi hít thêm, nó mở thêm. Bởi nó mở ở trong đó, nó nhiều đường lối, thắt từng la dẫm bảy, bảy lớp răng chứ không phải ít đâu. Nó phải mở đều hết thảy. Mở cho đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy nghĩa là luồng điển nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình, cái hơi quần sáng trước mặt mình rõ ràng. Đó. Cho nên một kỳ trong để giải tỏa trượt khí trong những cái cơ giới nhiệt năng trong cơ thể, nó nhiều cái khuyết đang bị kẹt và mình phải mở nó ra.
À, câu hỏi thứ nhì về thiền định. Khi vào thiền định thì giữa các bạn đạo chúng con có hai khuynh hướng là sau khi ngồi khoảng được một tiếng đồng hồ thì chân bắt đầu mỏi và nhức. Thì có một số sẽ bằng cách là chuyển chân rồi tiếp tục ngồi thiền, và số còn lại thì xả thiền và bắt đầu làm lại từ đầu. Thì theo thầy hai cái khuynh hướng đó cái nào tốt, cái nào đó?
Theo tôi thấy đường đi mà muốn đi cho tới đích không có xả. Phải hạ lệnh là mày hết nhất hết đau tao mới cho mày đứng dậy. Các bạn sẽ chiến thắng nó. Thử xem. Tôi là người đã chiến thắng rồi. Còn hồi trước tôi ngồi mà nó đau như vậy đó, tôi trách ông Tư. Cái già này chắc cho mình bại quá. Nó như bại rồi. Con người không còn nghĩa lý gì nữa, chắc chết quá, bại rồi. Không thành công. Rồi bóp, rồi trong này vừa bóp mà vừa trách ông Tư. Nói thiệt, có gì tôi nói đấy. Rồi sao có tôi làm? Tôi nói bây giờ mình không chiến thắng, ai thay mình chiến thắng? Ông nói bạn phải thắng cái ngứa và cái tê của bạn, bạn mới biết đạo. Chưa thắng được cái ngứa và chưa thắng cái tê là cái đạo các bạn không bao giờ có. Nó ngứa đến nỗi mà cái mặt tôi nổi cục như là cùi vậy đó. Nó ra tới vậy đó. Hồi trước ăn nhậu chơi bời rồi nó ra hết cái mặt này. Mắc cỡ không đi đâu hết. Ngồi xuống hỏi ông Tư mới làm pháp luân thét nó hết. Sự thật ông nói cái gì là có cái đấy. Tôi sáng tôi làm, nhưng mà đi tôi phải tha đem đấy, kỳ quá. À, mà nó ngứa, ngứa khủng khiếp, ngứa tới lòng con mắt, ngứa lỗ mũi mà ông kêu chỉ niệm Phật mà không được giải. Cái đó mới là cái khó. Ngứa là cái dâm tánh của con người. Nó ngứa gì ngứa cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mấy bà già nên nó điên rồi, thằng nó điên rồi. Nó hết ngứa mừng cái cười ngứa quá chừng quá đậu, ngứa không thể chê mà hết sức trăng mình mà ngồi chịu đựng. Rồi mình nghĩ từ đó tôi liên tưởng nghĩ tới Đức Thích Ca ngứa than thở với ai. Ông ra rừng ông ngứa rồi ông than thở với ai? Thế mình niệm Nam Mô Di Đà Phật tới đâu tới khét mà hết ngứa. Cho nên tôi chiến thắng được cái tê với cái ngứa. Tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ như 15 phút. Mà ngồi ghế đẩu chứ các bạn còn ngồi này. Tôi ngồi ghế tròn này. Ghế tròn nó bị lớn gì không bao nhiêu hả? Thấy tôi không thể ngồi được. Mình vô xếp chân để ngồi. Ngồi luôn 3 tiếng một. Tôi nghiêm khắc với cái thể xác lắm. Bắt buộc phải làm. Mà ăn cơm với nước sôi hay là trái cà thôi. Không có cho ăn gì hết. Mình đã muốn tự tử thì bây giờ cho mày ăn ít cơ thể có chết không? Không chết. Mà nó không bảo. Rồi bây giờ tại sao tôi ăn là bệ trạng cho tôi ăn. Chứ tôi đúng giờ, hồi trước tôi đúng giờ là nó no. Bây giờ cho tôi ăn để bắt tôi làm việc chứ không phải cho tôi chơi. Cho nên tôi không có ăn mà đi xem cảnh, đi đồng động như các bạn được không? Phải làm việc. Ngài dùng cái điển và cộng trượt điển với thanh điển cộng để giải nhiều giới. Và ngồi đâu cũng phải xuất, phải làm việc, mở mắt đi cũng xuất, cũng đi cũng làm việc. không có giờ nào cho mình nghỉ ngơi được. Cho nên cái giờ tôi ngủ là vô năm rồi là tôi phải đi, cũng phải đi công chuyện, không phải ở dưới này mà an hưởng như hồi xưa. Rồi một chập là thức dậy đầy đủ rồi, ngủ chừng tiếng tiếng mấy là thấy khỏe, cái cơ tạng mới yên, rồi mới ngồi thiền lại. Cũng bắt ngồi thiền, cũng bắt soi hồn, cũng bắt pháp luân, cũng làm đủ chuyện, nhưng mà làm ngắn giờ hơn hồi xưa. Hồi xưa thì bắt buộc ngồi tới sáng luôn, hồi đó ngồi tới sáng luôn để thử thách từ ma quỷ tới phá bóp cổ hại đủ chuyện, nhưng mà cứ việc ngồi một đêm tới sáng, mà mũi cắn cũng thấy kẹ, cắn cả dãy cũng thấy kẹ, ngồi dãy ở trước nhà thôi. Vì chỗ đó là hầm lù không, mũi nhiều lắm, ấm cống vô dây lắm, tôi phải chịu bộ phản nó, ra hai miếng dán nó cái gì đó.
Thầy cũng trong cái nguyên nghĩ đó có một lần con cố gắng con chiến thắng cái nhất và cái tê đó bằng cách là con niệm Phật, và con tưởng tượng như là Lục Tự Di Đà đó như là sáu cái chưởng mà đánh vào cái chỗ nhất và tê đó, thì quả thật sau một thời gian lâu thì chỗ đó nó im, nhưng mà sau cái bữa thiền đó hai cái chân con nó tê quá đứng không nổi. Thì mặc dầu mình cảm thấy im và có thể ngồi lâu được, nhưng có hại cho cái sức khỏe của mình hay không?
Không có hại. Chính tôi là người đã thắng và anh tôi cũng đã thắng. Bây giờ mất trước tôi anh làm thắng được lên mừng quá. Tôi tính là tôi bại rồi mà đâu có bại. Sau đó mình nhờ cái gì? Bây giờ anh muốn hết tê là anh nhờ ăn ít đi. Ăn ít, nó không có tê. Ăn ít là nó không có tê. Bây giờ như các bạn đây tu là phải tập nghỉ ban đêm, không ăn ban đêm, uống nước rồi vậy đó. Nó tập cái tuần lễ nó không có, nó êm lắm, nó êm lắm. Chịu khó đi, nó hết sức cái bao tử nó teo lại là cùng, không có sao, không có chết, nhưng mà ngồi thiền nó là không có, không có bị tê. Hả?
Lúc còn phát thì ngồi 3 giờ ngồi. Lúc ăn vô no thì cho thấy mặt mới 2 giờ thấy nó tê.
Không được, ăn vô không được. Anh phải bớt, bởi vì chừng nào mở trên này rồi đó, ăn không sao. Mình vừa ăn vừa giải, nó làm kịp thờ. Còn hỏi bây giờ anh ăn vô chờ cái ngày ngủ rồi này kia, cái nào lâu lắm nó mới giải lên bộ đầu. Thì mình phải ăn ít mình mới ngồi được lâu. Là khi nó thông rồi thì mình vừa ăn vừa giải được.
Thưa thầy, mấy anh linh pháp với chỉ là khi mà thiền định rồi đó mà nó bắt đầu tê thì thở một cái pháp lưng trên địa và sau thì nó sẽ hết tê. Con có áp dụng như vậy thì con thấy thở một cái chiều sâu nó chạy xuống cái chân rồi rút lên luôn nó tê.
Cái đó là chị đã được nhẹ mới vậy, mấy người kia kêu thở xuống nó ép đầu là lạng. Những người đã tu lâu thì được, có thể dùng ý đã chuyển được. Và những người ăn chay, ăn ít, không sao đâu, nó không có thể đâu. Ăn ít nó không có thể.
Kính thưa thầy, như lúc trước thì con, thời trẻ con chạy xe, cũng như con xe đua, làm té nhiều quá, mà lúc đó còn khỏe, không đau cái chân. Nhưng về già nó ép phê hơn, tầm như cái nghiệp này. Thì lúc sau con lúc trước con có thể ngồi được 2 giờ, nhưng lúc sau này tự nhiên nó tới 1 giờ và thấy bung rồi. Như vậy có thể là con đóng cái ghế rồi lấy cái chân cột vô trong đó.
Từ đó bây giờ anh về anh ăn hải sâm á, thiếu cái chất nhớt trong đó nó đau thôi, không có gì. Bớt tình dục ăn hải sâm đó.
Thế thầy câu hỏi thứ hai là sao mà có tới lúc á, chỉ khi niệm Phật vô niệm Phật chưa nguyện nữa là quên hết rồi, không có biết mình sẽ làm cái gì, nguyện xoay hồn hay pháp luân thiền định?
Cái đó tốt, cái đó tốt. Anh nên bình thản như vậy để nó đi lên học đạo. Nó càng ngày nó trụ qua rồi nó tiến lên.
Con tưởng con quên hết là nó gây một tình trạng, rơi vào tình trạng rắc rối.
Không có rắc rối đâu, phải. Nó nhẹ.
Vậy cảm ơn thầy.
Nó nhẹ. Cho nên cái của anh là cái đầu gối đó, anh phải coi chừng. Vấn đề đầu gối là phải ăn cái hải sâm cho nó cái đầu gối nó bớt, nấu cho thiệt sục ăn nó bớt, À, nó mau lắm. Không dễ biết.
Thầy khóa này là có chuyện đặc biệt mà không dám nói.
Cứ nói đại đi. Tới giờ rồi tôi bỏ tôi đi, không nói.
Kính thưa thầy, thầy con nghe nói là ngày Địa Tạng là con gái, nhưng mà tu một thời gian đến cái ngày mà ngài đã đạt được đạo rồi đó thì ngài cũng là ngang hàng với lại
thì sao?
Dạ Dương.
Ta tu về cái tâm Phật thì như nhau chứ có gì đâu. Tôi đã nói ý chí đàn bà với đàn ông một thứ nè.
Dạ nãy thì con nghe nói là tại đàn bà nghiệp lực quá nó giảm.
Nghiệp lực là nó giảm trong cái thể xác thôi chứ cái ý chí cũng vậy.
Dạ.
Ý chí thì chị đâu có thua ai, nhưng cái xác thôi. Dạ. Chị phải ôm lấy cái khổ đó mà để thức tâm là tu. Chị thấy chưa? Dạ.
Cảm ơn.
Thầy chỉ dạy cho con có coi cuốn Luân Hồi Du Ký. Chắc có lẽ Luân Hồi Du Ký. Thật tế công nói trong cái cơ thể chúng ta có con chó mà chúng ta không ăn, mà chúng ta ăn thịt chó làm chi, là cái đó là cái gì thầy?
Con chó có chứ.
Dạ.
Con chó điên. Ai cũng có con chó điên ở chỗ yết hầu.
Con có coi cái cuốn
Con chó điên nó mới diệt trời. Mà mình diệt nó được á, mình ăn là diệt nó được là mình diệt trời. Con chó điên hay cãi ai diệt nó được là diệt trời. Cho nên ông Tế Công ăn chó điên chứ không phải ăn chó không điên. Ông ăn chó điên, ăn con chó này.
Thầy có nói là pháp luân thường chuyển là ánh sáng vô như đèn neon. Nhưng mà con xin hỏi thầy, cái đó nó gián đoạn một thời gian nào hay là nó liên tục khi những người đã đạt được cái đó rồi thầy?
Đạt được cái đó là liên tục
nhưng con có thời gian có vô như vậy nhưng mà thấy ánh sáng nó mờ hơn. Con được một hai lần là thôi hết rồi.
Bớt ăn đi nó trở lại.
Cảm ơn.
Bớt ăn nó trở lại. Bởi vì tại sao ma nhất trượng, Phật nhất xích tối nhiều hơn mà sáng ít hơn? Thì lại đồ ăn nhau có gì hết, làm chưa xong. À, rồi bây giờ mình bớt nó cái thì nó là sáng hết. Cho nên người tu mà ta tham thiền ở một chỗ người ta không có ăn nhiều đâu. Chút là tu rồi. Nên ta giữ cái ánh sáng. Ngày ăn ba bữa mà còn la đói bụng.
Dạ con có câu hỏi này, con xin mời buổi nhờ thầy giải thoát. Cái dục đó theo như con biết ấy, thì cũng là đặc tính của Thượng Đế. Và trong con người thì cũng có dục. Nhưng mà cái dục theo như thế này, nếu mình dục trong xác thể nhưng mà cái ý chí của mình không có bị dục thì có thể gọi là dục hay không?
Cho nên cái thể xác mà dục là nó liên hệ và nó lôi cuốn cái ý mình từ cái thân trở nên dục. Còn người mà xuất ra thân ngoại thân rồi, thể xác dục là chỉ cho điều hòa chứ họ không có nghĩ dục. Còn người ở thế gian mà cái hồn còn giam trong thể xác á, nói tôi bây giờ tôi nghĩ chuyện tu và tôi không dục, cái đó nó liên hệ là một. Nó liên hệ là một. Còn người mà thân ngoại thân rồi, người ta điều hòa. Nhưng mà cái điều hòa nó khác. Cái dục nó khác, không phải dục như ở thế gian. Hồn biết tương hội dục. Nó cũng vậy, nó cũng sung sướng vậy, nó cũng thoải mái vậy. Nhưng mà nó, mặt mày nó tươi, thể xác nó không có bị suy yếu. Còn người phàm lấy cái thể xác thì tạo cho cái hồn đi mờ luôn. Hai cái nó đang bị kẹt. Cũng như cái hồn mà ở trong cái khám bị dột thì cái hồn đâu có yên. Còn người ta hồn vía tương hội rồi, người ta dục tự nhiên càng ngày càng tươi. Hồn vía tương hội càng ngày càng tươi, càng thông minh thêm, sung sướng vô cùng, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người tu mà thế này, nó nhíp cái con trơ rồi, nó thấy cái sung sướng lắm. Cái hồn vía tương hội nó sung sướng ghê lắm. Lưỡng nghi hợp nhất nó sung sướng ghê lắm. Cho nên đừng có nói rằng tôi, cái ý tôi riêng, nhưng mà cái xác đâu có ăn chung gì, vẫn hại tự nhiên. Thử làm coi. Cái cơ cấu, cái trường học để mình ngồi học mà mình phá hoại cái trường học là không có chỗ tiến. Không có chỗ tiến đâu. Cho nên vợ chồng đều giới hạn. Cái nhân đạo giữa vợ chồng không có cấm. Vì giới hạn, tự nó giới hạn automatic. Hồi mới cưới thì khác mà lâu rồi đó, tự nhiên automatic nó giới hạn. Đừng có bày rằng lấy cái dục mà đi trao cho người khác nữa là mình hại. Thấy không? Cái nhân đạo ông trời không có cấm. Vợ chồng mà vợ chồng nó luôn luôn tự nó giới hạn. Hồi ban đầu mới cưới thì đòi hỏi dữ lắm, nhưng mà một thời gian rồi nhiều khi 2-3 tháng không ngó nhau cũng có. Tự nó automatic nó giới hạn, nó điều hòa.
Thầy, con có cái câu hỏi. Con có nghe cái cung bằng của anh, của anh Nguyễn Hoàng Trung ở bên Mỹ. Anh hướng dẫn về cái phương pháp công phu. Thầy anh nói, nếu mà bạn ăn nhiều, thí dụ như một ngày ăn 3 bữa, thì bạn nên làm pháp luân chiếu minh 3 lần. Thì so sánh cái đó với lại ý của thầy khuyên hồi nãy á, là thầy khuyên là nên ăn 1 bữa thôi, thì hai cái thì cái nên làm cái nào?
Đối với người tu mà nhẹ, làm việc rảnh rỗi và không có đi lao động nặng, nên ăn 1 bữa nó mau hết. Mau nhiều lắm. Còn ăn 3 bữa mà làm pháp luân 3 lần nó cũng mau, nó có cơ hội giải. Cho nên những người đi lao động ăn ngày 3 buổi, tôi làm pháp luân chiếu minh 3 lần, tôi cũng có sức khỏe nhé, và cái đạo tôi cũng tiến. Thấy không? Vì tôi lo giải nó, và tôi không cho nó hoành hành. Tôi đi bắt nó đi theo thiên ý, thay vì tự động nó phát triển. Tự động nó phát triển, nó đem vô tình dục. Còn lại nó, bạn hít thở cho đem nó ra một mớ rồi. Thấy không? Đem nó ra một mớ rồi.
Không, thầy.
Tinh của người đàn ông là tinh gì, còn của người đàn bà là
cũng vậy thôi. Nó cũng có chất tinh vậy, cũng có chứ.
Phải là
nõn. Cái nõn nhất của nó là tinh đó, một thứ nhất. Cũng vậy. Nếu mà không có chất tinh làm sao cái xương nó sống được? Thấy không?
Ăn nhiều, không được nó thầy ăn một chén là nó mất no rồi.
Phải rồi, thở pháp luân đầy đủ là mình ăn được thanh khí miệng, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên chị thường ở bên Canada, chị không có ăn ban đêm nữa, chị quen rồi. Khi một ăn 1-2 trái nho rồi vậy chơi vậy thôi, còn không có ăn cơm nữa, nó quen rồi. Nó hết rồi. Mày ngồi 4-5 tiếng ngồi. Ngồi 4-5 tiếng ngồi được, không có sao, không có tê. Bây giờ lo đi ngủ, để khuya có thể nhận được cái gì. Có măng đa là Moneo được, gỡ tê.
Xin phép thầy cho con hỏi thêm một câu nữa. Cái này là một cái hiện tượng khoa học. Bởi vì con cũng có đi học, ra cũng muốn biết cái sự liên hệ giữa khoa học hữu hình và khoa học vô vi nó như thế nào. Đó là cái hiện tượng sao chổi Halley nó sẽ xuất hiện trong cái vòng trời của quả đất. Thì đó là một cái sự kiện về khoa học. Thì người ta tính toán như thế nào đó, theo cái chu kỳ thế nào đó, nó sẽ trở lại. Nhưng mà về phương diện khoa học vô vi của bên pháp lý vô vi, chúng ta sẽ hiểu cái đó như thế nào thầy?
Cái đó cái chuyện ở dưới này mà, của bên thiên cơ nó sẽ có những cuộc biến chuyển của bên khối địa thiên. Chứ không phải tu vô vi đâu có mắc mới gì vô vi cái chuyện đó đâu. Cái khối địa thiên nó phải có cuộc thay đổi. mà nó ra lộ liễu như vậy thì có thay đổi chất trị cả thế giới. Cái đó là bên mấy ông vị tiên ông rành hơn tôi, nó dốc chơi vậy thôi chứ không có.
Dạ thưa thầy, ở trong phần định nghĩa về huyết trong phần kinh A Di Đà nói như thế này: huyết là một chất lỏng, trong chất lỏng ấy có điển lộn vào tung hơi nóng ra. Bản thể con người nhờ khí điển ấy mà hô hấp hơi thở ra vào nơi trần thế. Xin thầy giải thích rõ cái phần này là cái điển mà lộn vào ở trong cái chất lỏng đó thì cái điển này nó như thế nào?
Dạ, anh cắt miếng thịt heo, lúc anh cắt ra thấy nó đỏ ha, có máu gì nữa, anh bỏ nó, anh chập, nó bầm, cái điển nó ly khai rồi. Thấy cái điển không? Cái điển của miếng thịt heo nó ly khai rồi.
Thì phải chăng cái điển ở
đó
là
máu đó, cái huyết nó bầm rồi.
Dưỡng khí rồi.
Hả?
Đó là oxygen chăng?
Là oxygen đó.
Thì đúng như của con người.
Cho nên khi mà chúng ta cắt miếng thịt liền chập cho nó hết từ cái phần thanh nó đi ra. Rồi bây giờ về cái cây cỏ, tại sao cái cỏ có thể lớn được? Nhờ cái điển nó mới lớn được, không có điển nó không lớn. Cái điển siêu nhiên có nó mới lớn. Hoa quả cây cối lớn cũng nhờ cái điển chứ không phải tự nó lớn. Cho nên mình tu ở đây là cái một nói rằng tự tu tự tiến, nằm cái chỗ này cho cái điển nó trụ ở đây thì mình sẽ được
thừa kiếp ở bên trên xuống. Ở trên là thường trực ân độ cho chúng ta.
Chúng ta rồi mới rút chúng ta đi làm được.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy đã dìu dắt chúng con trong suốt ngày nay.
Thôi, bây giờ thành thật cảm ơn bạn đã cho nhiều câu hỏi. Chúng tôi cũng đã học không ít. No nê rồi tôi đi ngủ. Thì cái đó là thiên cơ anh, biết giờ nào nó xả. Thiên cơ mà. Cho nên nhiều người mà nói thiên cơ đó, thì mình hỏi lại, mỗi bữa sáng mấy giờ, mấy phút, mấy khắc ông đi, ông đi gì hết? Đố ông nói trúng. Vậy thì mình lên tu bảo đảm hơn. Thiên cơ thì kệ nó, thần thánh thì kệ nó, tâm mình cứ tiến tới cái giới đó là họ phải làm việc cho mình. Thấy chưa? Chứ đừng có nói, tôi nói cái tự tu tự tiến này là mình tiến tới cái giới đó an bài trật tự. Nhiều người nói tự tu tự tiến thì đâu có ai giúp. Kỳ thật thần thánh phải có nhiệm vụ, thượng đế cũng phải có nhiệm vụ, mà mình tới đó là ngài phải giúp. Mà mình chúng ta đây có nhiệm vụ nè, bây giờ chúng ta đang nói đạo nè, một người nào nhảy vô hỏi đạo, chúng ta vui mừng là đón tiếp mà còn nấu tiếng cho ăn nữa, phải không? Đó. Nhưng mà người đó mới tu tự tâm à mới gặp chị, thấy không? Thì bây giờ mình cứ tự tâm mình đi tới vô cùng thì mình có ăn hoài, còn mình lười biếng thì không có. À. Cho nên hôm qua này chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nói tới cái xác, nhưng mà thân người khó được, nhân thân năng đất. Muốn thành cái xác không phải dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái xác là quý lắm. Phật pháp khó nghe, chúng ta mới đi học. Thấy chưa? Nói Phật pháp khó nghe, nói nó nhẹ lắm, nói nó du dương lắm, mà nghe không vô, không có chỗ chứa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, không có chỗ chứa. Sách hay mà để một đống về thì nó không có trật tự, mà có cái kệ để như vậy là nó có trật tự, nó có chỗ chứa. Thì chúng ta phải tu, phải hành rồi nó có trật tự nó mới chứa. Phật pháp khó nghe mà lặp lại trật tự là dễ nghe và dễ tiến. Duyên lành khó gặp. Đó. Hồi nào giờ ở Việt Nam chúng ta không có duyên lành. Ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Mỹ Tho, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam bây giờ cũng ngồi chung trong căn phòng này được. Thấy chưa? Đó. Cái duyên lành khó gặp. Mà ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi. Rồi chúng ta bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp đi học đạo. Sư Phật khó về. Sư Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi. Và chúng ta không có sự thanh nhẹ, làm sao bước vô sự thanh nhẹ? Cũng như một khối người ở đây mà người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta, đâu chịu sống chung trong cảnh huynh đệ xích nhau gần nhau để sống để thỏ thể với nhau. Không, người ta không chịu, người ta phải bỏ đi. Tại họ chứ không phải tại Phật, mà không phải tại xứ Phật. Trên mặt đất này dễ sống nhưng mà cho là khó sống. Vì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thốn, họ mới khai triển tâm thức, sang chế cái này, sang chế cái kia, sang chế cái nọ. Họ thấy thích thú và thấy hạnh phúc là do sự cố gắng của chính họ. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta mục đích muốn về xứ Phật, mà chúng ta cứ nói xứ Phật khó về. Và tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi, làm sao về tới? Cho nên ba bốn cái khó khăn này ông Thích Ca đã thành công. Ông hành thân người khó được thiệt. Ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị giết, bị hại. Nhưng mà thân của ông làm sao ông bỏ cái thân này, bước qua cái thân khác như vậy không được. Thấy không? Phật pháp khó nghe. Ông muốn tìm cái từ bi cỡ mở để cứu độ tất cả quần sanh tránh tai nạn tại mặt đất. Nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Mà khi ông hiểu được thì ông không làm sao mà truyền bá cho chúng sanh, cho nó hiểu được và nó tránh cái tánh hung hăng của nó và để nó hướng thiện. Cho nên duyên lành khó gặp. Cho nên ông đành, ông phải đi tu. Toàn dân hướng về ông, ông là có duyên. Nhưng mà cái duyên lành không có. Toàn là cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực, đưa tâu ơn chưa, đưa trình cho những nhà chánh trị phải lo, phải sửa. Thì ông thấy duyên lành khó gặp. Mà ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác này cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa ái tương thân với các năng sắc chớ, và mọi người tự thích được ông là mọi người là ông, thì cái duyên lành nó lại dễ gặp. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái dễ. Một sư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trầm tục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành, đã. Nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh, ở tâm chỗ nào? Ở những tâm thanh sạch, ở những tâm của con người đã dứt bỏ trần tâm và không nuôi dưỡng động loạn nữa. Thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thích Ca. Thì cái thức bình đẳng Ngài luôn luôn ban rãi khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ. Rồi những người đó sẽ tận hưởng và diễn kiến Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học. Đó. Thì chúng ta phải giữ bình tâm và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là ta. Ta là Đức Thích Ca. Ngài trước kia cũng ở trong cảnh động loạn. Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện. Mà ngày hôm nay chúng ta cũng tu tập như vậy. Chúng ta nhớ Ngài. Và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đang ngồi ở rừng già lo tu học này. Và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài. Và để hiểu Ngài để dựng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời. Cho nên bữa nay chúng ta học qua cái giai đoạn Thích Ca Mâu Ni. Hôm qua chúng ta học Kinh A Di Đà. Thì bây giờ Thích Ca Mâu Ni dựa trong văn tự thích là giải ra cho Đức Di Đà hiểu. Ca là ca tụng tuyên truyền cho chúng sanh để tu. Nhiều người nghe nó nghịch quá. Thích Ca là tên người ta, mà tại sao giải thích như thế này? Tôi chỉ thích là thích giải, là mượn lấy cái luồng điển và mượn cái danh từ mà để giải cái tâm thức của chúng sanh. Cho nên để chỉ thích là giải ra cho Đức Di Đà hiểu. Ca là ca tụng tuyên truyền cho chúng sanh. Mau là tượng trưng pháp lý để tu trong mình. Ni là ngày hôm nay có khoa học quyền bí pháp lý mà Ngài đã chỉ rõ cho Phật Di Đà để hoằn hóa chúng sanh dưới thế gian. Còn Ngài là Thích Ca Phật Tổ chứng minh mà thôi. Cho nên tại sao ông này cách nghĩa kỳ quá, chúng ta nghe mệt ấp mà không thông. Thích Ca Mâu Ni là một vị mọi người đã thờ kính và đọc đến danh Ngài cảm thấy tâm an, mà tại sao ông này ông cách nghĩa là thích là giải thích, giải ra đó. Thì các bạn đi vô chùa khi mà thờ Đức Thích Ca luôn luôn có những vị sư dẫn giải về đạo pháp, giải thích cái định luật sanh tử luân hồi tại thế, và để cho mọi người có cơ hội thức tâm. Cho nên mượn cửa thiền, mượn danh từ của Ngài mà đến để đem đạo vào tâm của chúng sanh. Ca là ca tụng tuyên truyền những cái hay, cái đẹp, những cái dũng chí, bi trí dũng của Ngài đã hành thành đạo để cho chúng sanh noi theo và đi con đường của Ngài. Mau là tượng trưng pháp lý để tu trong mình. Mau là cái gì? Mau Ni Châu là cái điện, cái điện ở trong mình chúng ta, cái chủ lực là cái điện. Cái mắt, con cặp mắt các bạn nháy được, cái tâm các bạn muốn nói chuyện, đó là cái điện, cái đó là mau. Ở bên trong, khi mà các bạn nói màu, cái âm thanh gồm ở bên trong này, nó trụ, á, thì cái đó là mượn cái hình thức bên ngoài, mượn cái hữu vi mà phân giải cái vô vi, là cái luồng điển ở bên trong. Và cái xác này là về vật chất tiến triển rờ mó được, thuộc về âm. Còn cái kia thuộc về dương, nó là di động, linh động, lúc nào cũng linh động. Như là ngày hôm nay có khoa học huyền bí pháp lý mà Ngài đã chỉ rõ Phật Di Đà để hoằn hóa chúng sanh dưới thế gian. Còn Ngài là Thích Ca Phật Tổ, chứ mình nói câu này người ta đâu có hiểu cái gì đâu. Nhưng mà chỉ những người tu mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái luồng điển nó chạy đều trong cái cơ thể. Khi mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, cái âm thanh các bạn niệm nhẹ nhẹ mà nghe nó cũng như ở trong cái tòa sảnh Nam Mô A Di Đà Phật, nó dần hết bên trong, thì các bạn mới hiểu giá trị của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cái này ông tư ông căn bản mượn cái lời Thích Ca Mâu Ni tại thế mọi người cung kính, mà giữa đó để đem cái nguyên điển từ trên xuống mà nhập ngộ trong chân tâm của chúng sanh đang ngồi đây và muốn nghe đạo. Đạo là nó ở bên trong chứ không có phải hình thức bên ngoài, mắt bằng xương bằng thịt có thấy được không thấy được, nhưng mà nó nằm ở trong cái thức. Cho nên khi chúng ta nhắm mắt tâm gồm thức rồi thì chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta hiểu cái Thích Ca Mâu Ni. Giá trị của Thích Ca Mâu Ni là đem luồng điển vào tâm của chúng sanh để chúng sanh thực hành sự thanh tịnh và ngộ Ngài càng sớm càng tốt. Cử hương tán nghĩa là dương hương. Người thế gian hay tạo lưu hương là một cái hộp hay là một cái linh đựng tro hoặc cát để cắm ngang, gọi là lưu hương. Theo Kinh Di Đà có chỉ rõ nghĩa lý
thì khi Đức Di Đà, mỗi khi Đức Di Đà ngồi tĩnh bắt được điểm, Ngài thế cho Đức Thích Ca nói ra chữ cử hương tán, là khí. Khi có vô vi, thánh gọi là vị cứu tinh giáng xuống nơi Hà Đạo Thành, là bộ đầu của ta. Ngài gọi nào là hồn vía lục căn lục trần và các chúng sanh trong bản thể là nước của ta. Thì thấy vắng mặt anh hồn, vị thần hồn ở nơi trái tim thịt nhân tạo, bởi lẽ hồn là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế, vào nơi bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lẫm linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lục căn lục trần bao chung quanh ngũ tạng để làm việc. Lục căn lục trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại khám tối. Vì vậy mà lục căn lục trần được sai khiến và hà hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần, đè ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ái ố tham sân si. Khi linh hồn bị hiếp đáp cực khổ quá, chịu không nổi mới gọi trời Phật mà than rằng: ôi ta cực khổ quá, không thể ở chỗ này được. Lúc ấy vị cứu tinh trên thiên đàng nghe hồn than xiết mới giáng điển xuống Hà Đạo Thành và gọi tất cả hồn vía lục căn lục trần ứng hầu để tra hỏi. Ngài hỏi ai là hồn làm chủ bản thể này. Hồn liền đến đảnh lễ vị cứu tinh và nghe Ngài phán rằng: người trước kia ở thiên đàng có tội phải vào niết bàn xa xuống trần gian, nay ngươi có lòng tưởng Phật nên ta xuống đây giải thoát cho ngươi. Vậy từ đây sắp tới ngươi phải tu hành tưởng Phật thì Phật sẽ giải cứu ngươi, đem về cho quê cũ là xứ của Phật, nơi mà trước kia ngươi đã ở tại đó, nhưng ngươi phải ở đây đền tội cho đủ và tu hành luyện đạo theo pháp lý vô vi đây, đến khi mãn hạn tù tội thì Phật Ngài sẽ rước ngươi về cõi Phật. Lúc ấy nào là vía lục căn lục trần đồng chịu tội lỗi vì đã hà hiếp linh hồn. Vị cứu tinh mới bảo: thôi, đây sắp tới lục căn lục trần cùng vía chuyên làm việc bản thể mà thôi, còn linh hồn là chủ của chúng ngươi. Chúng ngươi phải tùng quyền linh hồn này và coi giữ đấy, không được ép xuống theo thế gian nữa. Kể từ đó linh hồn được thông thả lo luyện đạo, pháp lý công phu, vị cứu tinh bèn trở về thiên đàng, hồn càng vui vẻ, mới gọi lục căn lục trần cùng vía lại mà nói rằng: hôm nay ta chào các ngươi lục căn lục trần cùng vía nghe ta phán, và chúng ngươi phải biết mấy câu kệ của ta. Đố ai biết lão lại vì phạm thiên nhan phải bị đày, sớm tối công phu theo pháp lý mau thành chánh quả trở về ngay. Ông hồn nói tiếp cùng với vía lục căn lục trần và những lỗ chân lông là dân sự trong nước của bản thể: chúng bây có biết chưa, ta là hồn trước kia bị phạm tội nên mới bị đày, nay nhờ vị cứu tinh giải thoát và truyền cho ta có quyền sai khiến chúng bây và dạy bây tu hành theo ta. Bây có biết chưa, đây ta là chủ nhân ông được hồi chức cũ đành có tội, thì ta cố gắng tu hành để độ chúng bay thẳng rẳng theo con đường chánh lý. Lúc ấy vía lục căn lục trần đảnh lễ chủ nhân ông và bạch rằng: chúng tôi đồng quy y thọ giáo theo ngài từ đây, chúng tôi không cưỡng giáo lý cũng không suy biểu chủ nhân ông mê trần. Chủ nhân ông mê Phật đến ngày công phu luyện đạo làm phép cử hương tán. Cho nên cái tổ chức ở trần gian chúng ta thấy rất rõ, thể xác thần hồn của chúng ta đang bị quyến luyến giam hãm trong cái thể xác này, và lục căn lục trần luôn luôn hoành hành bày biểu đủ kế hoạch. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi ở đó, nó nghĩ việc này việc kia việc nọ, ban tin ban đầu cũng ban tin ban nghi, đạo cũng ban tin ban nghi, và không chịu thích chắc. Cho nên nó suy biểu, nó làm cho cái thần thức thần hồn của chúng ta đắm chìm và chạy theo cái con đường bất chánh, thì tự bảo vệ con đường bất chánh đó mà làm cho chúng ta trở nên si mê trầm chập. Hằng ngày các bạn thấy khi mà chúng ta bỏ cái môn thiền, chúng ta bỏ cửa thiền, và chúng ta về với đời thì chúng ta thấy toàn là sự tranh chấp. Giấy đầy trong gia can của chúng ta đều là sự tranh chấp, ngoài xã hội là sự tranh chấp, không biết nó là ai. Nhưng sao? Vì lục căn lục trần nó đã buộc rồi, và lục căn lục trần nó nói, nó điều khiển thì tưởng như ông phải nghe. Vì hồi nào giờ chúng ta giao cho nó làm, nó hành sự. Cũng như bây giờ căn nhà hay căn tiệm các bạn làm ăn mà các giao cho mấy người làm công hết, thì người làm công điều khiển, chủ nhân ông đâu có biết làm gì. Khi mà xảy ra tai nạn thì chủ nhân ông phải gánh hết. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta không dạy nữa, và chúng ta thức tâm rồi. Thấy rằng tôi ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, và thời gian tôi giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi đều có chừng, rồi tôi phải ra đi, thì tôi mới sử dụng và làm những điều cần thiết, và không sử dụng những chuyện không cần thiết nữa. Thì lúc đó cái phần hồn nhẹ nhàng, lục căn lục trần nó mới hàng phục, à, nó mới chịu tu. Cho nên chúng ta thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Bộ đầu các bạn mà không có phân minh, không có rõ rệt, không hiểu cái nguyên cơ thiên sức liên hệ với trời đất càng không vũ trụ, thì luôn luôn bị lệ thuộc. Mà trong cái lệ thuộc đó là ai làm cho chúng ta bị lệ thuộc? Lục căn lục trần nó lôi cuốn. Thì cái tập quán của chúng ta và chúng nó và trình độ của chúng nó tới đó thôi. Nó chỉ tranh đấu thực tế, sát phạt hơn thua, đó là của trong cái nguyên lý của lục căn lục trần. Còn nó không hiểu rằng cái trường cửu bất diệt mà cứu tất cả là tha thứ và thương yêu. Cho nên khi mà chủ nhân ông thức tâm rồi, quyết tâm dứt khoát ra đi đi tu rồi, thì lục căn lục trần phải quỳ bái và kính nể theo con đường tinh tấn của chủ nhân ông, học được đạo bao nhiêu, đem về truyền bá bao nhiêu, nó mới thức tâm. Ngày đêm nó mới quy và nó niệm Phật. Cho nên những người tu về pháp lý thức tâm rồi, thì nửa đêm nghe rõ những câu niệm Phật của vạn linh trong tiểu thiên địa, đồng niệm Phật thức tâm để kêu chúng ta dậy. Lo cái giờ giấc công phu là quan trọng, đó là cái cơ tiến hóa cần thiết. Còn cái tiền bạc của cái địa vị ở thế gian đều là tạm bợ và không mang đi được. Nó là cũng là cái cơ cấu xây dựng của Thượng Đế trong kích động và phản động để nhồi quả cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Chỉ cử hương tán là tu, mà chỉ cử hương tán nghĩa là cử là đề cử, hương là công phu soi hồn. Trong đấy là chỗ tập trung. Thường khi công phu thì điển nhóm lại một chỗ tập trung, chúng ta rờ nắm gọi là lư hương. Còn chữ tán nghĩa là vía, lục căn lục trần đều ưng thuận tán thành cung phụng. Đó là đi trực tiếp. Còn ở đời họ cử hương tán là thắp cây nhang đưa lên đầu này. Đó. Nhưng mà đưa lên đầu thì tâm này chỉ có cầu xin không, mà không biết cái nghĩa lý của cái hương là nó lửa và nó đi lên trên cõi trên, cũng như là thưa trình ở bên trên. Hồi xưa người ta làm vậy, nghĩa là tập trung tinh thần để thưa trình cho chư Phật chư tiên là con nguyện tu, chứ không phải cầu xin giàu có. Nhưng mà ngược lại ở đây ở chỉ cầu xin may mắn, bình an. Đó. Cái thành Cái cử hương tán của chúng ta là thực tế. Các bạn đưa ngón tay lên soi hồn là tập trung cái luồng điện lửa nóng, cho nên tập trung giữa chân mày. Cho nên các bạn tu một thời gian soi hồn nó trì nặng ngay chân mày. Đó là chúng ta thắp một cây nhang, có người thắp 6 năm, có người thắp 6 tháng, có người thắp 3 ngày nó cũng sáng. Vì người đó đã thắp lâu rồi, đã tu lâu rồi. Hương là công phu soi hồn, trong đấy nó phát cái thanh điển đi lên. Khi mà các bạn soi hồn được như thế này là nó tán ra, nó đi ra, nó giải cái trượt, nó tán ra. Thường khi công phu điển nhóm lại chỗ tập trung, chúng ta rờ nắm lưu hương, lưu hương chỗ này nó nắm. Còn chữ tán nghĩa là vía lục căn lục trần đều ưng thuận. Đó, khi mà chủ nhân ông chịu soi hồn là ở dưới nó sẽ êm ả lặng lặng. Khi các bạn soi hồn tới 5 phút rồi đạt tới 15 phút, các bạn cảm thấy sự êm ả rồi. Càng ngày càng êm ả. Cho nên có nhiều người họ soi tới 1 tiếng đồng hồ, họ thấy êm ả trong cơ thể là lục căn lục trần nó hàng phục. Đó. Cho nên đi trực tiếp cái kinh A Di Đà này mà theo ông Tư giải thích như này là đi trực tiếp về cái pháp lý. Mà khi chúng ta soi hồn rồi cái nó êm ả một chập, 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau thì cảm thông ngay cái xương sống phía đằng sau nữa. Đâu đó nó êm ả hết.
Lư hương xa nhiệt, pháp giới mô vương. Chữ lư hương là lò lửa, trong mình ta có lò lửa, nhưng người thế gian nào biết được lúc Đức Di Đà dạy đạo. Chỉ cho chúng ta biết ngay giữa hai chân mày trung tim, giữa sống mũi là chỗ tam tinh. Tinh khí thần nhóm tại đó, người luyện đạo gọi là tập trung. Nói như vậy chúng ta cũng chưa thâu đạo, duy nhờ có tu luyện định thần ngay chỗ ấy, chúng ta sẽ biết là chỗ lò lửa thật. Nếu chúng ta muốn thí nghiệm cho rõ pháp lý, thử giơ tay đánh thật mạnh ngay giữa trán ta thì ta thấy phát ra một tia lửa, đó là gọi là tá hỏa tam tinh, người Pháp gọi là 36 ngọn đèn. Chỗ đó là chỗ hỏa, khi mà đánh bột vô một cái là thấy tá hỏa tam tinh rồi, xây sẫm mặt bày. Khi ta luyện đạo công phu thì chỗ ấy phát nóng nhiều, còn lúc thôi luyện đạo thì không nóng. Đó, cho nên các bạn tập trung được thì sau nó cứ nặng trì và thích nhắm mắt. Mà trong lúc thích nhắm mắt đó lại thích niệm Phật nữa, nó mới phóng ra, nó mới thấy cái lửa nó sức mạnh nó thế nào. Cho nên cái đệ tam nhãn này mở, mà đối phương cứ tới chống chúng ta cứ ngó thay ngay chỗ tam tinh của những người mà chưa tập trung thì họ phải hạ phục, họ phải nể ngay. Vì cái thần lực này là cái thần lực mạnh nhất chánh tâm của đệ tam nhãn. Rồi chỗ này nó xây mà nó mở ra rồi thì các bạn chỉ ngó ngay, dùng cái này ngó ngay đối phương thì dễ hòa với họ và không có trở ngại. Còn nếu mà chúng ta dùng cặp mắt thịt ngó, chúng ta còn sợ, mà tập trung được cái chỗ đó ngó là không có sợ nữa. Và vừa tâm chúng ta vừa niệm Phật là vừa cứu họ và cứu mình. Giải dùng quả trung thiên để giải cái quả trầm trượt tại thế gian. Cho nên những người tu pháp lý khi đi thăm người bệnh hoạn, chúng ta chỉ nhìn ngay chỗ đó mà thôi, nhìn ngay trung thiên chân mày và dùng từ tâm niệm Phật và đem cái từ niệm cho bệnh nhân. Cho đến thăm nhiều lần họ cảm thấy nhẹ. Con cái gia đình chúng ta bệnh hoạn cũng vậy, nếu họ không tu, mình là người tu, mình phải đơn nhìn họ và đem cái từ tâm niệm Phật để truyền cái thanh điển của chính ta để tu luyện cho đối phương có cơ hội tự thức. Còn khi mà chúng ta cứ thử, nghĩa là các bạn trước kia chỗ này nó không có nông, soi hồn thét nó nông cao và nó truyền nặng chỗ này, và các bạn bỏ đi không có soi hồn, nó không có được. Vì nó không có tập trung, nó không thành sức mạnh được. Nếu mà sơ hồn bỏ là khó thấy ánh sáng. Mà giữ được sơ hồn đều như vậy thì sau này dễ thấy ánh sáng, vì nó tập trung. Cho nên đừng có sợ khi mà nó tập trung ở đây nó nặng một thời gian rồi vừa nhắm mắt là nó lên đây nó nặng. Đây là trung thiên. Ngay chính giữa là trung thiên, cái luồng điển nó chuyển lên trung thiên rồi. Rồi nó nặng ngay chỗ này, nó là vòng lai. Ngay chỗ này nó phóng thẳng vô trong cảnh tiên. Mà đây, ngay trung tim đây là Phật dơ. Còn nó nặng trì với đằng sau này là ma quỷ. Đó, cho nên những người tu mà bước vô cái nhà nào mà thấy tự nhiên nó bước vô thấy sao nó nặng ở đây. Đó, nó nghe cái xoa nó làm tôi nặng ở đây là ma. Còn quỷ nó còn mạnh hơn, nó đè ngay cái ngực tôi luôn. Còn những phần thiên liên xuống về thanh thoát nó không có. Chúng ta tới cũng như người thường, cảm thấy nhẹ. Đó là phần đó là chi thần, chi thánh, chi tiên làm việc. À, còn mình tới là áp đảo ngay chỗ này mà nó làm cái ngực cái bàn nặng đó là ma quỷ. Chúng ta là niệm Phật và là rời khỏi chỗ đó. Thì chúng ta không phải là loại tranh chấp, không phải loại làm thầy, không phải loại đánh giặc. Chúng ta không có ở đó. Nhiều bạn nói tôi biết cái đó, tôi trị nó. Thì không được, không nên trị. Minh lập, chúng ta bỏ đi niệm Phật. Thôi, tôi chỉ là tu cho tôi mà thôi. Không nên dùng cái điểm chúng ta để khắc phục cái tà. Vì trình độ chúng ta chưa có đầy đủ. Mà trình độ đủ thì hút họ lên, chứ không có đè họ. Chứ nhiều bạn tu mới có chút điện mà muốn đi đè đối phương, đè con ma. Mà rốt cuộc là mình thành ma. Mình càng đè thì mình càng la dữ. Cho nên ở Việt Nam tôi nói câu chuyện thật cười. Bà Nhân Cao, bà bị bệnh. Đó là bà con của ông Lâm Nhân Thơ. Thì ông Lâm Nhân Thơ có đệ tử xài bùa trị tà, nghe nó cũng hay lắm. Mà bà này bà thấy có tà xâm trong mình, bà mới cứ nghi bà có tà mà bà không chịu tu. Bà tu không được, bà bị phá hoài. Bị bây tiền kiếp bà chơi bùa ngải thì bây giờ bùa ngải nó phá bà, mà bà không hay. Rồi bây giờ đi gửi đó, ông tướng ông gửi ông như là bà con ta mà đáng trị. Thì ông kia ông dễ bùa rồi này kia kia nọ, trị nó không xuất con tà, không xuất nó cứ còn hoài. Thì ông nói như là ta cho mày hay là ông tướng gỡ lên nè, mà mày không xuất mà quánh chết chà. Bạn kia nghe mất không, ông đừng đánh nhé. Tôi thì cháu ông tướng mà ông đánh chết chết còn gì. Ông lính lên mày phải ra, mày phải xuất ra, không xuất ra mà cũng đánh chết. Đó là tài mùa bí rồi. Tài mùa bí là bây giờ biết làm sao, ông tướng gỡ mà mình không làm là chắc là ông quở rồi. Mà chịu không sao mà ông quở. Mà năng nỉ cũng không được, mà mùa phép ra hết rồi mà con ma nó nói ta còn đây. Nó mày không làm là tao đánh chết. Bà kia mất hồn quá chạy. Cái đó cũng là tài mùa. Mà tài mùa ta đã hết phép rồi. Nên ở đời này nhiều thầy lắm. Cho nên chúng ta tu về pháp lý vô vi không có bị cái đó. Phải quyết tâm tự tu mới giải được. Cái tiền kiếp chúng ta làm sai quay thì kiếp này chúng ta phải chấp nhận. Mà phải tự giải. Không tự giải là không có thể được. Cho nên tôi có chỉ cho bà, chỉ có tu chấp nhận được chết bỏ. Vì ta hại người thì người hại ta đúng rồi. Thì trả được kiếp này thì kiếp sau khỏi tái phạm. Mà không nghe đi thầy nào tôi nói thì thầy đã hay cái việc đi. Đi hết cả Việt Nam không có thầy nào hết. Rốt cuộc gì cũng phải tu thì vô đi. Không cách gì giải được hết. Với cái chuyện hồi xưa mà. Bây giờ chúng ta phải nhận và chúng ta phải giải. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi theo cái con đường nào mà chúng ta tu. Theo đường một Thích Ca tu. Ông Thích Ca tiền kiếp, ông làm hiền, ông có tu, ngày nay ông mới được làm thái tử. Mà thái tử ông thấy trần gian động loạn, giết chắc. quang quang tương báo hà thời hiểu, ông thấy rõ, cứ báo thù mãi mãi. Ông mới thức tâm, ông bỏ, ông đi tu. Mà chính ông chỉ có cái tu mới giải thoát. Vì sự liên hệ của ông đối với nhân dân là một, và sự đau khổ của nhân dân là ông đau khổ, cho nên ông tu. Để ông bắt ra con đường để mọi người theo tu và tự đi. Cho nên chúng sanh còn hiểu lầm nhiều lắm và không chịu tự thức. Có cái gương lành đó mà không chịu tự thức, mà học để tự tu, rồi mê phép này mê phép nọ, cái nào nói cũng hay hết, rốt cuộc là bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay khoa học thay thế rồi. Bây giờ anh có cái dao trong bụng, nó mổ lấy cái dao ra hay không? Hồi xưa mà cái dao vô trong bụng là phải kiếm thầy rồi cúng dỗ bao nhiêu ngày, rồi ông luyện phép rồi ông lấy ra. Thấy không? Cái đó hồi xưa cũng có nữa, những là lưỡi lam rồi trong bụng cũng lấy ra được. Cái đó hồi xưa, nhưng mà ngày nay khoa học ta thay thế hết rồi. Ta thay thế hết. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có tu và không có sợ bùa phép nữa. Sợ tâm mình động loạn. Cái nền văn minh nó đưa tới cho chúng ta, và chúng ta phải thực hành trong cái khoa học quyền bí, và để dọn cái tâm chúng ta để đi lên. Cho nên Đức Thích Ca đã làm và đã thành, và chúng ta nói theo gương Ngài phải làm. Rồi chúng ta cũng nói chuyện cho những người khác nghe. Đó là thay thế Đức Thích Ca hành đạo tại thế, chứ không phải đọc danh Ngài và hành đạo. Đọc danh Ngài mà không hiểu nghĩa lý đọc chi? Của chúng ta đọc danh Ngài mà hiểu nghĩa lý để dẫn dạy mọi người tiến tới cái ký lúc nào mở tâm mở trí. Cái gì nhưng mà khoa học vật chất, cái gì nhưng mà khoa học quyền lý mới thực hành đến nơi được. Chỉ xả nghiệp là phát ra lắm. Xả nghiệp cái này là chuyển tạo, phóng cái nắm ra. Pháp lý cho rằng khi chúng ta ngồi tĩnh luyện thì điểm của bản thể đều hay. Lúc ấy điểm từ dưới chân chạy lên bộ đầu, ta nghe rầm rầm, điểm ấy gom vào lư hương lò lửa trang tạc. Khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy hình ngồi vô, các bạn vừa ngồi vô thấy nó ấm mình được, nó chảy. Cái phương pháp pháp lý này vô ngồi và xếp bằng rồi tưởng niệm một cái là nó chạy lầm, điểm nó chạy lầm, à, gom vào lư hương lò lửa trước trang tạc, người ta soi hồn là nó chạy ngay chỗ đó. Cho nên thích nhắm con mắt để cho nó thanh nhẹ. Pháp giới môn quân trong pháp lý có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo. Nhờ có điểm bản thể xung vào lư hương, lửa điểm tung ra ngoài, lúc ấy trên thiên đàng điểm của chư Phật đều biết. Đó, chúng ta soi hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên trên ta biết hết rồi. Chư Phật hải hội tất diệu văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điểm của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu Phật. Họ thường thường họ phát cái điểm, cái nóng của họ là điểm phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng, tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động tới Phật giới, phóng đi lên. Còn những người trị tà ở thế gian là nó động thể xác của đối phương, nó đi ngang. Còn chúng ta phóng đi lên thì bề trên ta biết rồi. Tùy sứ kiết tường vấp, đồng thời điểm của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy chân đạo. Nhưng người tu cao thì trên trời có một đám mây nhỏ gọi là tường vấp. Cho nên các bạn khi mà nhắm mắt xuất ra rồi, mình đứng trên đám mây đó là mây. Hồi xưa các bạn coi phim Tôn Ngộ Không đứng trên mây, nó bay xe nó đi. Rồi bây giờ nghĩa là những người tu khá ngồi trên tòa sen, cái đó là đám mây cái gì đâu, nó cũng bay đi. Đó. Để tiếp viện cho người ấy dễ dàng xuất hồn, hồn đứng trên đám mây. Đó. Cho nên trường vân nó ở trước mắt chúng ta đây này. Khi bây giờ các bạn thấy màu đen, sau mình thấy màu trắng, bước ra cái là đứng đó là tự nhiên nó bay. Cái ý chuyển là nó đi rồi. Mà mình nói trước là tôi xin đảnh lễ Phật, nó bay rồi đó. Nó không có khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn lại có coi, cơ hội coi phim trưởng là thấy cái vụ đó. Nhưng mà bác tiên là tôn ngộ không cũng đi trên mây đó mà. Cái chuyện đó không phải khó khăn. Và nếu cái phần điển các bạn trụ thì cái đó nó dễ dàng lắm. Thành ý phương ân, lúc ấy chư Phật ban ân huệ cho người tu, giúp điểm lửa của người tu được cường tráng hùng dũng, đi đứng bay nhảy dịu dàng lăng lẽ, không khác nào chư Phật. Nếu chúng ta cố ý thành tâm luyện đạo thì có đủ chứng như có 13 cái pháp này thôi mà thanh lọc được rồi thì các bạn thấy nó đầy đủ chân như các bạn ra đi. Bởi vì các bạn từ trên kia xuống mà, xuống từ lâu rồi, xuống mấy ngàn năm rồi ở thế gian này mà cứ đòi hỏi ở lại thôi mà không biết đường về. Mà ngày nay chúng ta biết đường về, chúng ta đi chứ còn dại dột gì nữa. Cứ chờ cái xe kiểu này ra rồi hết xe kiểu khác, rốt cuộc xe nào nó cũng dùng hơi đẩy người ta đi tới thôi. Thì bây giờ chúng ta dùng điểm để lên thiên thiên đàng. Thế gian thì dùng hơi mà ta dùng điểm, chúng ta mới nhập cung mới lên thiên đàng được. Đó là khi mà trở về với đầy đủ chân như. Chân như là hình bóng của ta rõ ràng trên thiên không, chẳng khác nào sát thân ta ở dưới trần. Còn luyện đạo chưa đúng lực lượng thì chỉ thấy cảnh trời mà thôi. Ví như ánh sáng của đèn pin rọi chỉ rất rõ ràng. Cho nên cái cuốn kinh này là cuốn kinh quý báu nhất để cho các bạn thực hành về pháp lý sơ hồ, pháp luân thiền định. Rồi cái ánh sáng ra thế nào, lúc các bạn đi thế nào, ở đây cũng có sự dẫn dắt hết. Dắt mà nhớ trong cái kinh A Di Đà dắt các bạn không có sai lạc một chút. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Mở thế chư Phật cùng Đức Di Đà khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo mềm dẻo. Nếu có được Mô Ni Châu trong lò lửa phát ra thì lo chi không thành Phật. Cái đó có phải sự dạy công của chúng ta không? Chúng ta từ trên kia rớt xuống đây, từ trên biển giếng rớt xuống đây giếng, mà chúng ta phải tập trung tinh thần và tập trung tất cả lực lượng, chúng ta mới mong bò lên khỏi mặt giếng. Ngày hôm nay các bạn cũng như trên giếng rớt xuống giếng thôi, như đây giếng thôi. Mà bây giờ các bạn dày công tìm phương cách thực hành trong sự quân bình thì các bạn đi lên khỏi mặt giếng không có khó khăn. Nhưng mà phải phi công. Đi xuống thì dễ mà đi lên thì khó. Các bạn thử đi, đi tới cái dốc núi, bạn đi xuống dễ lắm, ai cũng đi được hết. Mà tới hồi đi lên là khó. Cho nên đi lên nó có phải khó một chút. Nhưng mà cố gắng tin tưởng rằng ta sẽ lên khỏi chừng núi, ta sẽ ở trên đỉnh núi thì mới là đi tới giải thoát. Chứ nhiều người tu nữa chừng nó chán quá, tu này tiêu hao quá, tu này thiệt thòi quá. Thiệt thòi cái gì? Cái gì mà bạn có mà bạn nói còn thiệt thòi? Thậm chí cái xác của bạn đang có đây cũng là không phải của bạn nữa. Bạn có bao giờ chết mà đi chôn cái xác của các bạn được không? Thì không có cái gì, không không cái gì các bạn có mà sao các bạn nói là thiệt thòi? Cho nên tôi tu cái này thua lỗ và thiệt thòi, nói cái đó là ngu sững và tâm tối không hiểu nguyên lý của trời Phật. Tu cái này là để tôi giải tỏa, giải tỏa cái sự ô trược tạm bỡ không có giá trị, và tôi trở về với sự chân giác đời đời của chính tôi. Tôi đâu có thiệt thòi, tôi lỡ tất cả cho chính tôi chứ tôi đâu có thiệt thòi. Tại sao tôi dám nói câu thiệt thòi? Nhiều người đi tu vô vi thiệt thòi, không phải thiệt thòi đâu các bạn. Các bạn làm sao rửa được trần tâm các bạn? Mà có đường lối của vô vi, các bạn mới có cơ hội rửa trần tâm của các bạn. Các bạn mới lỡ lọc đời đời, nó có thiệt thòi. Cho nên đừng có sai lầm trong đó. mà sai một ly đi một dặm, nó kéo các bạn xuống đời đời trong chỗ tối tăm và không có lối thoát. Vì các bạn mê, mê sự từ bi, thích sự từ bi mà không bao giờ chịu hy sinh, làm sao có từ bi? Mới hy sinh chút là nói thua lỗ thiệt thòi. Cái đó là cái trọng tâm tâm tối. Phải mau mau thức tâm và trở về sự chân giác của chính mình. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Mới thấy chư Phật cùng Di Đà khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo mềm dẻo. Mềm dẻo là bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể qua được. Cái cứng cáp đó là cái tạm bợ, mà cái mềm dẻo là cái thông qua tam khỏi. Nếu có được mô đi châu trong lời nó phát ra thì lo gì không thành sự. Đây là một cái công của chúng ta làm cho ta, không phải cho người khác. Đừng có vô bề ngoài mà thấy sự thiệt thòi, mà mất cái chân tâm là chỉ ở xuống địa ngục khắp mà thôi. Chúng ta thấy rõ rồi, phải thực hành cho kỳ được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc ấy Thích Ca Phật Tổ chứng minh thì giờ phút khắc mà chúng ta luyện đạo theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật. Vậy có thơ rằng: Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thích chí từ đây tua gắn bó, công phu ra luyện Mâu Ni Châu. Mâu Ni Châu vốn vốn ở trong mình, luyện đạo soi hồn lập khí tinh, miễn niệm mãn đời không thể có, quyền vi nhờ điểm đạo cảm. Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nói tại sao nói là ơn sâu? Cái người đi trước, con người đã bị bao vây đấm khung một chỗ, không biết con đường để thoát thân. Ngày hôm nay bề trên đã chuyển vận thánh điển và để cho chúng sanh học để hiểu được nguyên ý của Nam mô A Di Đà Phật, để khai lục thông trở về thích hòa đồng đời đời sẵn có ở bên trên, nơi lớn rộng vô cùng và không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên nhờ cái sự sáng suốt chỉ điểm cho chúng ta, chúng ta nhờ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta mới thoát được cái trần tâm. Đó là cái ơn, đó là vô cùng. Làm sao chúng ta có thể thoát trần tâm và tránh cái tham dục? Ở thế gian người nào cũng có trầm tâm và tham dục, mà chúng ta dùng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, lần lần các bạn cảm thấy tôi bớt, tôi không thích, tôi mở rồi tôi bỏ. Mà các bỏ cái đó rồi các bạn lấy cái gì? Lấy một cái thích hòa đồng thì các bạn sẽ có nhiều hơn. Cho nên nhờ đó chúng ta mới thấy là cái ơn sâu của cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên đời đời chúng ta không quên cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng nó là cái chìa khóa của tâm quái. Kẻ đạo nghe qua phải là đạo. Người tu để thấy rõ nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, bài phục vô cùng. Không có cách gì cứu con người ra khỏi khổ ngoài nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thích chi từ đây tôi gắn bó, bây giờ lấy cái đó làm chánh và cố gắng niệm, cố gắng trì niệm cho cái thức hòa đồng nó mở. Thế gian ai cũng mong thế giới đại đồng, nhưng mà tâm ta chưa hòa đồng làm sao đạt được thế giới đại đồng? Công phu ráng luyện mong chậm. Khi chúng ta công phu phải nghiêm chỉnh, thực thi ba pháp cho đầy đủ, một phút cũng phải yên tĩnh, rồi lầm lầm nó đi lâu. Chứ không phải nhiều người nói tôi muốn vô tôi ngồi ngày đâu có được. Tôi được một phút hay một phút, tôi được năm phút hay năm phút, rồi tôi sẽ đi tới. Chính tôi sẽ khai thông tôi, và tôi sẽ tái kiến những cái cơ sở thanh tịnh của chính tôi có từ nghìn xưa cho phải mơ đây. Môn Ni Dâu vốn ở trong mình, luyện đạo soi hồn, lập thi tinh, đó, nó vốn ở bên trong chứ đâu. Mà nếu chúng ta luyện đạo cứ trực lưu thanh rồi, thì nó lập khí tinh. Lúc đó nó là đi đến chỗ tinh vi, một luồng hơi sáng suốt ở trong mình. Cũng như đến cái cái trước kia tu cũng có cái thiên sự, một đường thẳng ngay trung tâm bộ đạo, rút thẳng lên trên không trực. Mà khi Ngài muốn chuyển độ một người nào cũng chỉ phóng cái luồng điện đó để rút cái phần thanh điện của hành giả và đưa hành giả tới cái chỗ ngọt. Và chư Phật chỉ độ chúng ta ở chỗ đó. Trong giây phút mà thanh tịnh đó, chư Phật chỉ truyền một luồng điện xuống là rút chúng ta thẳng tới cái chỗ ngộ tập. Cho nên phải do công phu cố gắng và nghiêm chỉnh thực hành trong giờ công phu. Còn không cứ đừng tu. Tu ngồi hiểu, ngồi chơi, ngồi nghĩ bậy bình thường, vô là phải chấp hành cho đúng. Trong giây phút tôi sơ hồn, tôi sơ hồn cho đúng. Là pháp luôn cho đúng. Thiên đến chính chặt. Ông Phật lo sao cũng gọi là. Thà là thì giờ ngắn, hơn là các bạn làm dài mà eo uột, không tiến triển. Quyền vi nhờ điểm đạo càng minh. Tiến tới quyền vi là chỗ mắt phạm không thấy. Nhờ điểm thì cái đạo nó càng minh. Nó càng ngày càng nới rộng. Thanh tâm càng ngày càng mở, thấy rõ chiều hướng tiến hóa của nội tâm.
Kính thưa Thầy, đa số chúng con khi nghe băng video Kinh A Di Đà thì nhiều khi nhắm mắt và rút mà nhiều khi không nghe gì hết. Như vậy thưa Thầy, nghe như vậy có đúng không hay là cần phải đọc văn tự Kinh A Di Đà mới là đúng?
Không, khi mà ngồi nghe như vậy mà được rút như vậy mới là tương xứng qua chỗ tôi giải thích này. Tại sao tôi coi video của chợ đời thì tôi mở mắt và tôi truy tầm nó ra và tôi biết cái đó. Còn cái đằng này tại sao tôi phải nhắm mắt? Mà khi tôi nhắm mắt thì tôi cảm thấy tôi sung sướng, tôi thấy nhẹ nhàng, như tôi được một cái gì rồi, phải không? Trong lúc tôi ngồi đó tôi thấy tôi nhẹ nhàng quá rồi. Mà tại sao cũng âm thanh của con người nói ra, mà trong cái video kia, trong cái tivi kia cũng con người nói ra, mà nó lại khác hơn. Nó không rút cái đầu của tôi. À, cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là sống động vô cùng và không có giới hạn. Còn cái mà tôi hiểu và tôi phê luận đây là giới hạn, mà cái tôi không thể phê luận được là vô giới hạn, mà tôi đang hòa tan với dư vô giới hạn, thì tôi cảm thấy tôi nhẹ nhàng. Thế đó chứ, con đường đạo nó khác ở chỗ đó. Nếu người nào có thực hành thì mới cảm thấy, còn những người nào mà không có thực hành ấy, nghe ông này ông giảng gì đâu, tôi nghe xong nó mệt quá, nó mênh mông quá. Cái đó là cái trình độ chưa khai mở. Sự tối tâm tràn đầy trượt khí trong nội tâm. Cái đó phải thanh một thời gian, giải cái trượt thì tự nhiên là thấy rút bộ đạo. Cái người nào mà giải được cái trượt rồi, coi Kinh Di Đà mà giải thích đó, tự nhiên ngồi cặp cái thấy nhắm mắt. Không có hình ảnh nữa. Điển hình. Có nơi trụ quá, có nơi thăng quá, có nơi tiến quá, có nơi học hỏi. Thì trong thời gian đó các bạn đang học, đang tiến, đang tiến theo luồng điển ở bên trên, đang hỗ trợ tùy theo trình độ sẵn có trên mình. Nhưng mà chưa trọn lành, chưa thức đủ, chưa thấy mạo diện và cách sắp đặt ở bên trên, mà cảm thấy nhẹ nhàng mà thôi. Rồi cố gắng coi nữa nó khác. 3 tháng trước coi như thế này, 3 tháng sau coi như thế này, nó không có giống nhau. Nó không giống nhau. 3 tháng trước mình coi khuyến khích mình thiền rồi 3 tháng sau mình coi thấy nó khác nhiều. Nó hiểu nhiều hơn. Rồi 3 năm sau nó càng hiểu nhiều hơn, mà nó khác hơn nữa. Nó thấy 3 năm sau nó siêu diệu vô cùng, mở trí vô cùng. Thấy một chữ là vàng ngọc, chứ không cần nghe các câu. Lúc đó nó khác nữa đâu. Thấy không? Mới thấy rằng người ta đang dẫn mình tiến tới sáng suốt để thức tâm và nhận định. Đó, cho nên đi học là học vậy đó. Các bạn ngồi đây nghe tôi nói âm thanh này, nghe nó dịu dàng, nó sung sướng, nhưng mà đứng lên lặp lại không được. Thì tôi đang làm cái gì đây? Tôi đang rút tầng điển quang của các bạn mà thôi. Rồi để lên, rồi một ngày nào bạn cố gắng rồi nó 6 tháng sau, hay là 3 tháng sau hay 3 năm sau, các bạn nói ôi sao ông 8 bữa đó ông nói rồi mà bây giờ mình mới hiểu. Ở âm trong mình nghe rồi mà bây giờ mình mới hiểu. Là do gì? Do sự dày công tôi tu tới đó và tôi sáng suốt thanh nhẹ tới đó tôi mới thấy rõ. À, hồi đó thiệt là tôi đi học rõ ràng, giúp đỡ tôi rõ ràng, mở trí tôi rõ ràng, mà tôi bị chưa thanh nhẹ, tôi chưa đón nhận được. Và tôi tu tới ngày hôm nay tôi phân tích rõ ràng, siêu diệu vô cùng. Lúc đó tôi mới lấy đó làm hàng trang độ tha giúp người ta.
Thưa con, kính thưa thầy, thưa thầy, lúc mà bộ đầu rút mà như là trạng thái mê như vậy đó là phần hồn được học hay là có cả phần hồn được học?
Phần hồn được học.
Nếu vậy con nên nhưng nếu vậy con nên đọc kinh A Di Đà bằng cuốn sách để cho cái phần vía và được cái lục trần được
tốt
học
chứ, thêm. Tốt chứ. Sự phân luận của mình nếu có khả năng. Nếu mà các bạn bây giờ bị rút như vậy thì các bạn đọc kinh A Di Đà chập nó cũng bắt nhắm mắt. Chưa đủ trình độ. Rồi khi mà nó nhẹ rồi, nó mở ra, nó thấy một câu đáng quá. Chỉ coi đi coi lại, chỉ coi trang đầu mà mấy năm chưa xong. Cho nên mình thấy vô cùng sống động là kinh A Di Đà, chân kinh.
Cho nên bây giờ sau này đó tôi chỉ cho các bạn muốn coi cái kinh mà đúng theo pháp lý đó. Vừa đọc thì thấy cái đầu mình cái điển nó chạy. Mà đọc chừng nào, coi chừng nào thấy khỏe chừng đấy. Nó hợp tình, hợp lý. Cái điển bộ đầu nó mở. Đó là nó của pháp lý. Nó đi ngay. Nó không có sai. Nó không đi cho nó không có méo bên này. Nó méo bên kia nó tròn do. Cái điển nó xuất phát tròn do. Thấy tròn do trước mắt. Câu nào nó là tâm câu nấy chứ không có lộn xộn mà để mình suy nghĩ khó khăn. Thế cái điển nó mở vậy. Coi cuốn kinh nào cũng thông hết. Còn cái kinh nào mà pha hay là bớt cái trong đó mình biết liền. Mấy chục phần trăm mình biết liền. Đọc cái đó nó đứt liền. Nó có cúp kia liền, nó đứt liền là không có xài được. Cái đó là giả rồi. Họ pha rồi. Cái kinh Di Đà đó. Tu khá rồi. Đọc kinh Di Đà. Điển không mà họ không biết. Điển không mà đọc kinh nào mà hiểu đó. Hay lắm.